Ngài bảo vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt thì tất cả công đức tự nhiên viên mãn. Ngài nói qua rồi thì nói đi nói lại rồi Ngài cũng nhắc cái chỗ ngay là vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Là mình là sống tu hành mà gọi là cứ theo cái vọng niệm, cứ để cho ngã sở, cái tâm ngã sở nó tự do đó thì sao được. Cho nên cái vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, đó là căn bản. Được vậy thì tất cả công đức tự nhiên nó viên mãn, không nhờ cầu bên ngoài mà vào biển khổ sanh tử, tức là đây là ở nơi tự tâm của mình chứ không phải là cầu bên ngoài. Ở tất cả chỗ chánh niệm xét tâm, chớ thích cái vui hiện tại mà gieo cái, tức là mà gieo giống khổ đời sau, dối mình dối người, không thoát khỏi sanh tử. Nghĩa là đây là cái chỗ thực tu thực hành của mình, thấy không? Nghĩa là giữ chân tâm vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thấy không? Ngay nơi mình chứ không phải là cầu ở bên ngoài, thấy không? Không phải là cái chỗ lý luận suông, dù cho lý luận cách mấy vọng niệm nó có khỏi được không? Cho nên đây là phải thực tu thôi, thấy không? Nhiều khi nghĩa là nói đạo thì quá hay, hoặc nói thì cũng giỏi mà không thắng được vọng niệm của mình, thấy không? Rồi không làm chủ được cái tâm ngã sở thì sao? Cho nên đây mới là chỗ thực tế, thấy không? Và cái chỗ mà Ngài nhắc kỹ, ở tất cả chỗ chánh niệm xét tâm, chớ thích cái vui hiện tại, thấy không? Đó là mình phải nhớ, thấy không? Nghĩa là ở tất cả chỗ mà phải chánh niệm xét tâm, chứ không phải là ở một chỗ nào hết, mà tất cả chỗ, thấy không? Tức là không phải giới hạn ở một chỗ này hay chỗ kia, mà luôn luôn ở mọi chỗ là phải tỉnh giác, phải nhớ chánh niệm để mà xét rõ tâm mình để không lầm không mê, tức là không có để cho có cả hở cho những cái vọng niệm nó chen vào, thì đó là con đường chánh giác thành Phật. Chớ thích cái vui hiện tại này để mà gieo cái giống khổ, vì sao? Không, nghĩa là những cái vui hiện tại là cái vui tạm thời tạm bợ, không vui chút thôi, nhưng mà nó gạt mình đi trong sanh tử luân hồi dài dài không có hết. Cho nên cái này không phải là cái vui thật, nhưng mà mình nhiều khi rồi do cái vô minh, cái mê lầm, không vui theo những cái vui nó hiện tại không có đáng gì hết, mà quên mất cái vui nghĩa là chân thật của chính mình. Đây Ngài mới chỉ ra để cho mình thấy được đâu là thật đâu là giả đó, để mình sống cho nó đúng. Cố gắng nay tuy vô thường, chung gieo cái nhân thành Phật ở đời sau, chớ để ba thời qua xuông luống mất công phu. Tức là Ngũ Tổ Ngài tha thiết Ngài nhắc là hãy cố gắng lên. Bây giờ đây tuy là mình sống trong cái vô thường, không ở trong vô thường, nhưng mà phải khéo biết cùng nhau mà gieo cái nhân gọi là cái nhân thành Phật ở đời sau, chớ để nghe là theo cái vô thường đó mà nó trôi qua suông luống uổng, không tức là ở trong cái vô thường nó mỏng manh, nó tạm bợ, nhưng mà khéo gieo cái nhân thành Phật, gieo cái nhân giác ngộ này, không đó thì cái đó là cái lối ra sanh tử khổ đau, chứ đừng có gọi là đắm theo sai đắm theo, nghĩa là cái vui mà tạm bợ trong đây rồi quên mất cái lẽ thật này. Ngài dẫn kinh nói là thường ở trong địa ngục như dạo qua viên, tại các đường ác như nhà cửa của mình, thấy không? Tức là chúng sanh mà không khéo là mê đó, thường ở trong địa ngục mà thấy giống như là dạo vườn nhà, ở trên cái ngát như nhà cửa của mình, tức là ở trong đó là coi như đó là chỗ của mình, mà không có cái tâm cầu ra. Chúng sanh chúng ta ngày nay như thế, không biết kinh sợ kẻ giết người, trọn không có tâm vượt ra lạ thai khổ thai, thấy không? Nghĩa là chúng sanh chúng ta ngày nay đó là chỉ có mình trong đó đó, thấy không? Nghĩa là không có biết kinh sợ cái kẻ giết người. Quý vị biết cái kẻ giết người là ai không? Tức là vô thường đó, thấy không? Là sanh tử vô thường đó, đó là kẻ giết người. Nghĩa là mỗi người chúng ta vào đây là đều nghĩa là chịu nghĩa là cái khổ này hết, thấy không? Chịu chung cái vô thường sinh tử hết mà không sợ, tức là không có tâm vượt ra, cho nên ngài mới than đó, lạ thay là khổ thay đó, thấy không? Ở trong đó, thấy không, mà lại không có cái tâm để mà cố gắng để mà vượt ra, vươn lên, thấy không? Để đành nghĩa là chìm đắm trong đó, đó là ngài than, thấy không? Nếu có kẻ mới học tọa thiền y kinh quán vô lượng thọ, ngồi ngay thẳng chánh niệm, mắt nhắm mắt ngậm miệng, tâm nhìn thẳng đến trước, tùy ý xa gần, một ngày tưởng giữ chân tâm, niệm niệm chớ trụ, khéo điều hòa hơi thở, chớ để chợt thô chợt tế, dễ khiến người thành bệnh, không? Tức là ở đây là ngài dạy tọa thiền á, không? Nghĩa là tâm mình nó nghĩa là lăng xăng nhiều quá, không? Bây giờ cũng có nhờ cái tọa thiền làm cái phương tiện để mình nghĩa là kéo trở lại, giữ lại, làm chủ trở lại. Nhưng ngồi thiền phải đúng pháp, không? Cho nên ngồi ngay thẳng chánh niệm mà nhắm mắt ngậm miệng đó, tâm nhìn thẳng đến trước, không? Một ngày tưởng giữ chân tâm, niệm niệm chớ trụ, tức là suốt ngày đó để mà nhớ trở về chân tâm. Cho nên quý vị thấy hòa thượng mà nhắc cho mình là giữ cái là chân tâm hiện tiền đó thì đúng với ý tổ, không? Rồi khéo điều hòa hơi thở, tức là ngồi thiền phải khéo biết điều hòa cái hơi thở của mình, không? Cái đó là cái điểm mà quan trọng, không? Bởi vì hơi thở có điều hòa nhẹ nhàng thì tâm nó mới dễ an. Cũng vậy, ngược lại tâm nó an thì hơi thở nó nhẹ, không? Cho nên người mà không khéo để cho hơi thở nó thô đó thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm, nó dễ loạn. Cho nên đây chớ để nó chợt thô chợt tế, dễ khiến thành bệnh đó. Rồi ban đêm giờ ngồi thiền hoặc là thấy tất cả cảnh giới thiện ác, hoặc nhập các tam muội xanh vàng đỏ trắng vân vân, hoặc thấy thân phát ra hào quang sáng lớn, hoặc thấy thân tướng Phật, hoặc thấy các thứ biến hóa, chỉ biết nhiếp tâm trở nên đắm trước, thải đều là không do vọng tưởng mà thấy vậy. Kinh nói cõi nước mười phương đều như hư không, ba cõi hư dối chỉ là một tâm làm ra, không? Tức là ban đêm ngồi thiền mà thấy những cái cảnh giới hoặc tốt hoặc xấu cũng không có phải nghe là đắm trước hay lo sợ trong đó, thấy không? Tức là người có khi thì ngồi thiền tâm cũng được định đó, rồi cái thì gọi là ở đây mới nhập các cái tâm muội như xanh vàng đỏ trắng, thấy không? Tức là ngồi thiền được định là thấy nghĩa là tất cả nó thành ra màu xanh hoặc là màu vàng, màu trắng vân vân, hoặc là khi thấy thân mình nó phát ra ánh sáng, thấy không? Hoặc là thấy thân tướng Phật, thấy những cái tướng biến hóa nó khác thường vân vân, thấy không? Thì phải biết làm sao. Đó, đây ngài dạy là chỉ biết nhiếp tâm thôi, chứ nên đắm trước, thấy không? Tức là chớ có nghĩa là lầm ở trong đó, tham đắm trong đó, cho mình là đạt đạo, là mình chứng đắc gì đó, thì cái đó thành bệnh, thấy không? Dù thấy những cái tướng trạng gì tướng, nhưng mà rồi mình giữ cái tâm nó bình tĩnh, nó an định, thì tất cả những tướng nó qua, thì công phu mình được tăng tiến, thấy không? Còn nghĩa là tham đắm trong đó, thấy không? Rồi cho mình là được thế này được thế kia đó thì thành bệnh.